có tin vào tâm linh không? Tâm linh thì Sun có tin nha các bạn. Sun tin rằng tất cả những gì chúng ta làm là trời biết, đất biết, thần linh biết, tất cả mọi người đều biết. Sun tin vào cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều từ trường khác nhau. Có những người đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta nhưng mà chúng ta không thể nhìn thấy họ tại vì là họ đang ở những tầng từ trường khác. Sun tin là như vậy. Ông ngoại của Sun là liệt sĩ. Có rất là nhiều câu chuyện trong quá trình đi tìm mộ của ông. Ông mình mất khi mà mẹ mình vừa mới sinh được 2 tháng ấy các bạn. Nghĩa là mẹ mình với ông ngoại mình không có được nhìn mặt nhau luôn, không được nhìn mặt con luôn. Lúc đấy ông còn rất trẻ và ông là một người học rất giỏi. Hồi đấy, các bạn tưởng tượng hồi đấy là những năm kiểu năm mấy, sáu mấy mà ông học thủy lợi mà. Sao không nhớ hồi đấy đại học hay là cao đẳng nhưng mà ông có đi học và là bên tri thức. Nhưng mà chắc là hồi đấy thì mọi người đều được điều động đi để đánh giặc. Thì ngày mai ấy, là hòa bình mà ông mất đúng tối hôm trước. Nhưng mà có rất là nhiều thứ nó kỳ diệu các bạn. Có rất là nhiều thứ mang tính chất tâm linh. Vậy nên là tại vì mình tin là có tâm linh, mình tin có trời biết đất biết, nên là tất cả những gì mình làm chắc chắn là người khác sẽ biết. Vậy nên là đấy là mình phải sống sao cho nó trọn. Có thể mình không hoàn hảo, kiểu mình cũng sai rất là nhiều, nhưng mà miễn là mình không có làm hại người khác. Làm thế nào khi mối quan hệ toxic ngay ở trong gia đình? Sun đã làm một video rồi. Em có thể lên YouTube và em tìm Sun Huyên gia đình độc hại là sẽ ra video đấy nha. Sun đã chia sẻ khá là nhiều trong video đấy. Chị Sun cao bao nhiêu à? Sun lùn lắm các bạn ơi. Sun lùn lắm, Sun chỉ cao khoảng 1m5 mấy thôi các bạn. 1m57, 57, 58 gì đấy thôi, không cao. Bé nhắm lùng á. Bị thiếu lòng tin từ gia đình. Thật ra chia sẻ thật lòng với các bạn nhé, Sun có một cái chủ đề rất là hay mà Sun dự định sẽ thu trong những cái podcast sắp tới, nhưng mà Sun chưa biết nó sẽ được thu vào lúc nào, là không gia đình. Chủ đề nó được lấy ý tưởng từ cuốn sách Không Gia Đình và nó khiến mình rất là muốn được chia sẻ. Lý do là vì sao? Lý do là thực ra cái số lượng gia đình hạnh phúc trên cái cuộc đời này nó không có nhiều, mà những cái gia đình mà không hạnh phúc thì lại khá là nhiều. Sun cũng không biết cái tỷ lệ này nó sẽ như thế nào, liệu có những nghiên cứu nào cụ thể về điều này không thì Sun không chắc. Nhưng mà Sun nghĩ là không có đâu. Tại vì là sao? Sẽ không có ai thực sự chân thực để nói rằng gia đình tôi không hạnh phúc. Các bạn có nghĩ như vậy không? Thành ra là làm sao để có thể khảo sát được chứ, đúng không? Nhưng mà câu chuyện ở đây ấy, gia đình với Sun nhá, nó không hẳn phải là ruột thịt thì mới gia đình. Không hẳn là phải là ruột thịt. Nếu như mà gia đình là ruột thịt và họ yêu thương mình, đó là điều quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, hãy trân trọng điều đấy. Nếu như mà các bạn đọc cuốn sách Không Gia Đình thì các bạn cũng sẽ biết về cụ Vitalis và em bé Remy. Remy thì không phải là bị bố mẹ bỏ rơi, mà là trong một cái trường hợp, nói chung là bị thất lạc cha mẹ và được lớn lên trong vòng tay của cụ Vitalis. Cụ Vitalis không phải là cha mẹ, nhưng mà coi cậu ấy như là người trong gia đình vậy. Thành ra là các bạn biết không, đôi khi chúng ta, gia đình của chúng ta không thực sự là gia đình thì chúng ta vẫn có thể có gia đình ở ngoài xã hội. Có những người như vậy, chắc chắn luôn. Nếu như mà chúng ta chân thành, chúng ta sẽ gặp được những người chân thành các bạn. Không phải gia đình nào cũng hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc, đất nước hạnh phúc là một vấn đề rất lớn của cả quốc gia. Nó không đơn giản. Nó là một vấn đề. Vậy nên là các bạn hãy cố gắng để vượt qua các bạn. Tại vì trong cuộc sống không phải ai cũng sẽ hiểu chúng ta đâu, kể cả những người thân thiết. Nếu như mà có người thân thiết họ hiểu mình thì là một điều rất tuyệt vời luôn. Nếu như các bạn lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ ủng hộ, yêu thương, vô cùng tuyệt vời. Các bạn có biết thành viên J-Hope của BTS? Ok, nếu như các bạn không thích hay là thích BTS không quan trọng. Điều quan trọng ở đây ấy, J-Hope là một người đam mê nhảy từ bé. Có nhiều người có những cái đam mê từ bé và họ rất là yêu thích nó. Và mẹ của J-Hope đã phải cố gắng chăm chỉ làm việc, thậm chí là đi làm xa với mục đích là để kiếm tiền cho con mình được thỏa mãn đam mê nhảy. Và tính cách của cậu ấy như thế nào? Tính cách của cậu ấy là một người rất rất quan tâm mọi người, rất yêu thương mọi người. Cậu ấy không hề là một người ích kỷ luôn. Cậu ấy luôn luôn cho đi. Anh ấy chứ, J-Hope hơn tuổi Sun mà. Sorry các bạn. Đấy là điển hình của người được lớn lên trong một gia đình tuyệt vời. Một gia đình hạnh phúc không phải là giàu có, mà là người ta yêu thương nhau và ủng hộ những ước mơ của những người còn lại. Nó là một điều kỳ diệu. Nhưng mà nếu như chúng ta không có điều đấy, thì chúng ta sẽ cố gắng để sau này con cái của chúng ta, thế hệ sau này có điều đấy. Đôi khi ông trời đưa đến chúng ta là một món quà để tạo ra những gia đình hạnh phúc cho những thế hệ sau này. Nên là nghĩ theo một hướng tích cực khác, thì các bạn hãy xem những khó khăn hiện tại, nó là một cảm giác mà chúng ta được trải qua. Sau này chúng ta cực kỳ coi trọng gia đình, và chúng ta biết cách để trở thành một người cha mẹ tốt hơn đấy các bạn. Nhưng mà nó sẽ cần sự thử thách và sự thay đổi rất là nhiều. Phải biến chuyển những cái tổn thương nó trở thành yêu thương. Tại vì là bản thân chúng ta đã tổn thương từ nhỏ, và để biến cái tổn thương đấy nó trở thành yêu thương ấy, là cả một hành trình rất dài. Rồi mình deep rồi. Sao mình lại deep như vậy chứ? Môi trường tạo nên con người hay những quyết định mới tạo nên? Thật ra thì ok, San hiểu ý của em, nhưng mà cách đặt câu hỏi như thế thì nó không rõ ràng. Ý của em nghĩa là cái môi trường hiện tại, cái môi trường nó sẽ quyết định tính cách con người, hay là cách mà con người đấy sẽ phát triển như thế nào, hay là lựa chọn cách sống riêng của mình như thế nào, đúng không? Vấn đề là như thế này nhé. Một khi mà môi trường nó đã ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng đến cả những quyết định và những lựa chọn của bản thân chúng ta cơ. Môi trường nó sẽ là một phần thôi các bạn, nó không phải là tất cả đâu. Khi mà các bạn sinh ra trong một gia đình như thế nào rồi các thứ ấy, nó không phải là tất cả quyết định đâu, nó chỉ chiếm một vài chục phần trăm nào đấy thôi. Một vài chục phần trăm nào đấy thôi. Tại vì sao? Các bạn sẽ gặp được những người nhá, thậm chí là sống trong một gia đình đầy đủ, sung túc, hạnh phúc, bố mẹ rất chiều chuộng, nhưng mà người đấy vẫn hư, vẫn không có trân trọng gia đình, vẫn không thực sự là một đứa con ngoan và sau này trở thành một người có giá trị cho xã hội. Vẫn có những người như vậy. Và đâu đấy thì vẫn có những người mà họ lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình yêu thương, nghèo đói và nhiều thứ khác, nhưng mà sau này khi lớn lên họ vẫn là những người thành công. Nhận thức của con người rất quan trọng các bạn. Mà sao cũng rất là khó để có thể giải thích cho các bạn là những cái nhận thức đấy nó đến từ đâu. Đôi khi mình nghĩ rằng là do bẩm sinh, nhưng mà mình cũng không hiểu nữa. Cái đấy chắc là San sẽ phải học về nghiên cứu con người thì mới hiểu được. Nghĩa là về cái nhận thức của mỗi người các bạn. Nhận thức của mỗi người, thường chúng ta hay bảo là cha mẹ sinh con, trời sinh tính ấy. Thì thành ra là cái tính cách và cái nhận thức đấy nó có sẵn ở trong cái con người đấy. Nên là việc với môi trường nó sẽ chỉ là một phần thôi. Một phần. Ừ, có rất là nhiều bạn viết chữ podcast bị sai nha các bạn. Podcast là PODCAST, chứ không phải là cái postcard nha. Không phải là PODCARD nha. Chị nghĩ sao về đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bố mẹ bị ly hôn? Chân thấy thế này nhá, chân thấy không có vấn đề gì luôn. Tại vì sao? Bố mẹ ly hôn còn hơn là em lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ còn oánh nhau. Oánh nhau trước mặt em cơ. Có những hình ảnh mà em sẽ không bao giờ quên được. Thì thà là không có những hình ảnh đấy còn hơn đấy các bạn. Thật sự đôi khi bố mẹ ly hôn, nhưng mà kiểu thỉnh thoảng mình vẫn được gặp bố, hoặc là thỉnh thoảng mình vẫn được gặp mẹ, thì San thấy vẫn ok nhá, không vấn đề gì hết đấy các bạn. San vẫn ủng hộ lựa chọn ly hôn nếu như mà hai người không hạnh phúc. Em không tin tưởng được ai thì sao? Em chỉ cần tin vào bản thân mình thôi. Khi mà em tin vào bản thân mình ấy, em sẽ biết cách để tin người khác. Có thể em sẽ có bạn bè thân thiết, nhiều người để em có thể tâm sự và chia sẻ. Em cũng có thể có gia đình, có bố mẹ. Đôi khi họ đã cố gắng hết sức để có thể kết nối với em, để có thể hiểu em, nhưng mà em vẫn không đặt niềm tin ở họ. Thì đấy là vấn đề ở trong mình ấy, các bạn. Cái vấn đề ở trong mình ấy, đấy là suy nghĩ của mình. Vậy nên là mình phải học cách tin tưởng mình, thì mình mới có thể tin tưởng được người khác ấy các bạn. Và mình nên học cách trở thành một người tin tưởng của ai đấy. Nghĩa là hãy giúp đỡ một người nào đấy, hãy học cách giúp đỡ người khác. Em sẽ thấy là trên cuộc đời này đúng là có những người tốt thật. Hãy học cách giúp đỡ người khác nha các bạn. Giúp đỡ mà không cần phải nhận lại các bạn. Các bạn sẽ thấy là tình người vẫn có trong cuộc sống này nha. Còn nếu như mà chúng ta cứ nghĩ cuộc sống này nó toàn những điều tồi tệ, và chúng ta nghi ngờ tất cả mọi người, thì trong phút chốc nào đấy là do chúng ta đang nhìn một góc khác của cuộc sống. Tại sao San có thể nói một cách chắc chắn như vậy? Tại vì San đã từng trải qua. Để nói chuyện lưu loát được như vậy có cần phải tập luyện không? Chị nói hay với truyền cảm quá. Cảm ơn em nhé. mình có thể phản xạ những câu hỏi rất là nhanh. Nếu như mà câu hỏi đấy nó là những thứ mà mình cảm thấy gần gũi và biết. Còn nếu như mà nó quá là xa lạ không biết thì San sẽ nói là San không biết. Làm thế nào để bớt tính toán à? Bớt tính toán trong cuộc sống đúng không? Thì chúng ta phải suy nghĩ đơn giản. Đấy, chúng ta suy nghĩ mọi thứ đơn giản. Các bạn tặng quà cho người khác, các bạn cũng muốn là được nhận lại quà. Nghĩa là ví dụ các bạn tặng quà với trị giá là 500.000 đi, thì lần tới các bạn cũng muốn là nó phải tặng lại tao quà tương đương hoặc là lớn hơn như vậy. Thì đấy là chúng ta đang quá tính toán. Chúng ta hãy cứ nghĩ đơn giản. Chúng ta hãy cứ nghĩ đơn giản là khi mà chúng ta cho đi một món quà thì đấy cũng là một niềm vui. Chúng ta đã được cho đi niềm vui và chúng ta đang làm người khác vui vẻ. Suy nghĩ đơn giản và bớt tính toán, đôi khi nó xuất phát từ việc chúng ta sẽ chịu thiệt một chút. Có thể là trong những cái trận cãi nhau hay là trận đánh nhau hay là những cái trận gì đấy mà hơn thua ấy, thì chúng ta cũng có thể chịu thiệt một chút cũng được. Chị thích chất lượng hơn hay không chất lượng? Trời đất, em hỏi câu hỏi mà chị không biết trả lời như nào luôn á. Làm gì có ai không thích chất lượng trời. Các bạn ơi, San chia sẻ thật lòng với các bạn nhé. Cách mà các bạn đặt câu hỏi ấy, nó cũng nói lên rất nhiều về bạn nha. Cách đặt câu hỏi rất là quan trọng. Đấy là lý do vì sao mà khi các bạn đi phỏng vấn ấy, người phỏng vấn luôn luôn bảo các bạn là: bạn có câu hỏi gì hỏi mình không? Em có câu hỏi gì hỏi anh không? Cái câu hỏi đấy mới là cái câu ăn điểm trong cái bài phỏng vấn đấy. Các bạn lại tiếp tục trêu mái của mình nhé. Các bạn trêu mình từ đầu đến cuối nhé. Mình dỗi thật đấy. Mình chia sẻ với các bạn là cái video unboxing rất là cute nha các bạn. Cute xỉu luôn. Tại vì mình dỗi rất là nhiều trong video này. San ước cưới Jun Gi hả? Không. San không có đến mức đấy nha các bạn. Thật ra San là một người rất thực tế nhá. San thích nhưng mà San thích không đến mức như vậy đâu các bạn. San không có đến mức như vậy đâu. San ước là San sẽ sắp tới San sẽ về với mẹ và ăn những món mẹ nấu. Trời ơi, thèm quá. Trong cái đợt dịch này mình đã gửi cho mẹ mình rất là nhiều món mà mình thích. Sắp tới thì San có ý định là San sẽ về, nhưng mà hiện tại công việc khá nhiều và San đang sắp xếp với cả là mấy cái cách ly này kia ấy, thì mình cũng phải xem thử nó có ổn không. Cách ly cũng phải ổn, mọi thứ nó cũng phải ổn thì San mới về với mẹ được. À, San về với mẹ thì San sẽ về vài tuần. Mình rất là nhõng nhẽo. Mình nhõng nhẽo lắm, trời ơi, mình kiểu bị mẹ mình chiều cho là hư ấy. Các bạn có biết không? Mật khẩu wifi nhà mình nhá. Cái tên wifi cũng là mình. Và cái mật khẩu cũng là tên mình. Do mẹ mình đặt. Mình nhõng nhẽo lắm. Về là mình đòi mẹ ăn hết cái này đến cái kia. Xong mẹ mình sẽ nấu hết tất cả mọi thứ cho mình ăn. Mình như một đứa trẻ. Và lúc nào ở bên cạnh mẹ mình sẽ luôn luôn như một đứa trẻ. Vậy nên là khi mà mình yêu một ai ấy, mình cũng muốn có cái cảm giác đấy. Nghĩa là người đấy sẽ khiến mình như một đứa trẻ thì mình sẽ yêu người đấy. Mình thích được làm một đứa trẻ ở bất cứ bên cạnh ai thì mình sẽ rất thích cái cảm giác đấy. Và mình cảm giác đấy là cái cảm giác hạnh phúc nhất đấy các bạn. Vậy nên là tiêu chí của San khi mà yêu một ai đấy thì chính là được cảm giác giống như một đứa trẻ không cần lớn. Mặc cảm với ngoại hình hả? Mình là một cô gái lớn lên rất xấu xí. Kể cả thời điểm hiện tại thì mình cũng thấy mình bình thường, nghĩa là cũng xinh hơn. cũng có xinh hơn. Ừ. Nhưng mà ngày xưa thì mình khá là xấu. Thật ra mình cũng đã từng bị chê xấu ngay trước mặt đấy các bạn. Nên là điều đấy với mình thì mình cũng bình thường. Mình thấy bình thường ở chỗ là sao? Mình ấy, mình nghĩ rằng ấy, giá trị của một con người thì nó không chỉ từ ngoại hình. Nếu như mà một người tốt thật sự nha, một người tốt ấy, họ cũng sẽ không đánh giá người khác dựa trên ngoại hình đâu. Một người thực sự có nhân phẩm tốt và một người biết suy nghĩ thấu đáo, người ta cũng không đánh giá người khác chỉ vì ngoại hình. Người ta sẽ nhìn nhận người khác bằng nhân cách, tính cách. Mình nghĩ như vậy, mình biết như vậy và mình hiểu điều đấy. Khi mà chúng ta già đi, chúng ta chỉ còn một cái làn da nhăn nheo. Cho dù có đẹp như thế nào thì chúng ta chết đi với bộ xương như nhau thôi các bạn ơi. Tiết kiệm tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu như mà các bạn cảm thấy là muốn thay đổi cuộc sống và nghĩa là thay đổi cuộc sống theo cái suy nghĩ của bạn, nghĩa là bạn cảm thấy là mình vẫn bị những cái suy nghĩ đấy nó gán ghép vào trong mình ấy. mà các bạn không không thể thay đổi suy nghĩ được ý, thì các bạn cứ chuẩn bị tiền. Trời ơi, bây giờ công nghệ thẩm mỹ nó tốt lắm các bạn ơi. Các bạn, trời ơi, công nghệ thẩm mỹ tốt lắm, nên là các bạn cứ chuẩn bị tiền đi, không vấn đề gì nhé. Nhưng có rất là nhiều cách để làm đẹp một cách tự nhiên. Tập thể dục thể thao chẳng hạn. Tập thể dục thể thao sẽ có một cái body đẹp, làn da đẹp, ăn uống này kia nữa, rồi là sống vui vẻ tích cực ấy các bạn. Các bạn nhìn những người vui vẻ tích cực ấy, các bạn sẽ nhìn thấy được nha. Chỉ cần một người hay cười là đã xinh đẹp rồi các bạn. Tại sao? Tại sao các bạn lại yêu quý Thị Xuân, trong khi ngoài kia có rất là nhiều những cô gái thật là xinh đẹp, thật là nổi bật. Nhiều cô gái xinh đẹp mà. Sao nghĩ rằng là mỗi người sẽ có những cái điểm đặc biệt riêng? Mà nếu như mà để chúng ta ở bên cạnh một ai đấy lâu dài thì ngoại hình nó chỉ là một thứ thêm thôi. Bonus nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Có thì tốt. Ví dụ như chúng ta đi ăn gà rán mà người ta tặng thêm một cây kem ấy, thì chúng ta sẽ vui hơn, kiểu thế. Nhưng mà không có kem thì quan trọng là vẫn là gà rán mà. Dùng filter để nhanh xinh, đúng rồi. Dễ thương, đúng rồi. Gì nhỉ? Dạo này mình bị mụn nhưng mà sau mấy ngày mình dùng filter thì mình thấy hết. San nghĩ sao về việc học ngoại ngữ tại nhà? Trời ơi, em hỏi đúng người rồi đấy. Thị Xuân chưa từng đi học trung tâm. Các bạn có biết cái sự khác biệt của trung tâm và ở nhà là gì không? Là khi mà ở trung tâm ý, thì người ta sẽ hệ thống cho các bạn tài liệu và các bước để các bạn học, và đồng thời là sẽ cho các bạn deadline và kiểm tra lại bài của các bạn. Nhưng mà thật ra tất cả những cái đấy các bạn hoàn toàn có thể tự làm. Cái mà giá trị nhất khi mà học thầy cô đấy chính là có người sửa bài cho chúng ta, sửa cho chúng ta những chỗ mà chúng ta sai. Đấy là cái giá trị nhất. Còn nếu như tất cả những cái khác các bạn hoàn toàn có thể tự làm được luôn. Kiến thức trên mạng đầy. Các bạn đủ kỷ luật không ấy? Đủ kỷ luật và đủ kiên trì để học nó không ấy? Còn sau đấy, nếu như các bạn muốn biết mình sai ở đâu thì các bạn nên có người chỉ cho các bạn thì sẽ tốt hơn, nhanh hơn. Ngoại ngữ nó không khó đâu các bạn. Ngoại ngữ mà để thi chứng chỉ thì nó khó nha. Tại vì nó mang tính chất học thuật. Các bạn tưởng tượng đi, chúng ta biết tiếng Việt nhưng mà không phải ai cũng giỏi văn. Đi thi chứng chỉ là coi như là phải giỏi cái ngôn ngữ đấy nha. Nhưng mà biết cái tiếng đấy để nói chuyện thì không cần phải giỏi nha các bạn. Đủ sai là được nha. Mình có thể thay đổi tương lai của mình phải không? Không phải là mình có thể thay đổi tương lai của mình phải không, mà là mình là người thay đổi tương lai của mình. Hai cái tư duy đấy nó khác nhau. Mặc dù ấy, nó chỉ cách nhau một chữ thôi, nhưng mà hai cái tư duy đấy nó khác nhau nha các bạn. Mình có thể thay đổi tương lai của mình, nó khác cái câu là mình là người thay đổi tương lai của mình. Làm gì có ai sống thay bạn được đâu. Không, bạn không thay đổi thì làm gì có ai thay đổi bạn được nữa. Không có ai thay đổi được bạn đâu. Kể cả một ai đấy đứng trước mặt bạn và đưa cho bạn 10 tỷ, sau đấy bạn tiêu hết số tiền đấy theo năm tháng, hay bạn dùng số tiền đấy để đầu tư, để kinh doanh, để làm, để thay đổi cuộc sống, thì đấy cũng là do bạn. Làm gì có ai thay đổi cuộc sống của bạn ngoài bạn. Không phải là có thể nhá, mà là bạn là người duy nhất thay đổi cuộc sống của bạn nha. Duy nhất nha. Nháy cái mắt này. Khổ ghê. Điệu ghê. Có phải con người đánh giá mình qua cách đặt câu hỏi không? Đúng rồi đấy. Nghĩa là việc mà các bạn đặt câu hỏi thì cũng có thể nói, cũng có thể hiểu ra được một chút về tầng suy nghĩ của các bạn. Làm thế nào để có thể tận dụng thời gian 24 giờ một ngày tối ưu nhất? San nghĩ rằng là cái này thì San phải làm video. Tại vì không thể nào nói mà nó xong được các bạn. Cũng không hẳn là phải làm thật nhiều, mà là làm đúng cái vào đúng lúc. Khó nói nhỉ. Ví dụ, nếu như mà các bạn là một người thích làm việc vào buổi sáng và có nhiều năng lượng hơn vào buổi sáng, vậy thì hãy làm những cái khó nhất, làm công việc đòi hỏi sự tập trung nhất vào buổi sáng, thì cái công việc lúc đấy nó mới được giải quyết tốt nhất. Còn nếu như mà bạn dành nó đến cuối ngày mà các bạn lại không phải là một người kiểu tỉnh táo vào buổi tối, thì đấy là không được rồi. Chúng ta phải biết là cái khoảng thời gian nào phù hợp cho điều gì, và nó sẽ tùy thuộc vào từng người. Nó sẽ tùy thuộc vào từng người nha các bạn. Nhưng mà San nghĩ rằng là San sẽ làm video cho các bạn, video chia sẻ được kỹ hơn và các bạn được xem đi xem lại. Sao gần 11 giờ rồi mà các bạn vẫn ngồi đây nghe San nói vậy? Chết rồi, các bạn vẫn ở đây nghe San nói thì chết rồi. Làm sao mà dừng đây? Ok. Chắc là Sang phải đi ngủ rồi. Sáng mai Sang có lớp yoga các bạn. Nãy giờ nói kiểu không có để ý giờ ấy các bạn. Đúng là cô gái mù quáng mà. Sao mình có thể mù quáng như vậy nhỉ? Áo chị có logo băng tan, đúng rồi em. Nha. Hãy chờ đợi video unboxing sắp tới nha. Sang có chia sẻ về cái áo này nha. Nói chung là khi mà mình vào, mình là người trải qua các môi trường làm việc. Mình làm việc ở Hà Nội rồi, mình vào Sài Gòn rồi. Đương nhiên là mình chưa ra nước ngoài làm việc. Sẽ tùy theo nước thôi. Nhưng mà nếu như các bạn đi Đức và Nhật, thường hai đất nước đấy là hai đất nước có cường độ làm việc khá là ghê đấy. Sang nghĩ thế. Tại vì Đức và Nhật ngày xưa là Hitler, các bạn biết rồi. Hai đất nước đấy là hai đất nước cực kỳ giỏi và cực kỳ thông minh và cực kỳ kỷ luật. Ví dụ như nước Đức ấy, người ta thà, nghĩa là người ta chấp nhận làm ra một cái sản phẩm mà người ta có thể dùng hàng trăm năm, dùng hàng chục hàng trăm năm, chứ người ta sẽ không chấp nhận những cái sản phẩm kém chất lượng. Tỷ phú ở Đức là những người rất là kín tiếc, sống rất là kín đáo. Nó khác với cái sự phóng khoáng của Mỹ. Các bạn tìm hiểu về những đất nước ấy, các bạn sẽ thấy rất là hay, rất là thú vị. Khi mà Sun vào Sài Gòn thì Sun cảm nhận được, khi mà đi làm ấy, Sun cảm nhận được một điều là phần lớn người Việt Nam ấy khá là chây lười, chây ì, hơi ì. Họ tận hưởng cuộc sống. Sun nghĩ rằng điều đấy nó tốt, không vấn đề gì. Nhưng mà nếu như mà nói về khía cạnh kinh tế và sự phát triển về kinh tế ấy, thì nó sẽ không thể nào nhanh được. Lý do vì sao mà Nhật Bản nó lại phát triển như vậy? Thành ra là các bạn, những thế hệ tương lai, cái điều này nó có tốt không ta? Nói điều này thì không biết các bạn có áp lực không ta? Nghĩa là tùy tính cách từng người nhé. Nếu như các bạn cảm thấy là mình enjoy cuộc sống, ok, không sao. Nhưng mà nếu như các bạn thực sự muốn thành công này, các bạn muốn có một vị trí tốt, hay là các bạn muốn công việc của mình tốt, các bạn muốn có tiền chẳng hạn, các bạn muốn, tóm lại là các bạn muốn có nhiều thứ, thì các bạn chỉ cần chăm chỉ, đừng có chây ý, đừng có chờ người khác chỉ cho mình làm việc là các bạn sẽ thành công. Những người như vậy luôn luôn rất nổi bật ở trong công ty, luôn luôn rất nổi bật. Chắc chắn luôn, các bạn sẽ thành công chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng nếu như mà các bạn đi Mỹ, các bạn đi Nhật, các bạn ngoài cái chăm, các bạn phải cực giỏi, các bạn mới có thể thành công được ở những đất nước đấy nha. Còn không là gần như là đi du học xong về Việt Nam hết nha các bạn. Đương nhiên là có nhiều người về vì họ muốn về Việt Nam thôi. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà cũng không thể phủ định được là nếu như mà các bạn thành công ở những đất nước lớn ấy, thì có nghĩa là bạn cực giỏi. Đất nước Việt Nam là đất nước cho các bạn rất nhiều cơ hội. Tại vì đất nước Việt Nam đang phát triển, nên là các bạn trong tương lai mà các bạn muốn đi, muốn thành công, hãy kỷ luật, chăm chỉ. Những cái đất nước mà người ta phát triển, đặc biệt là Mỹ, các bạn cũng biết là tỷ phú công nghệ là ở Mỹ. Tesla đấy. Xe Tesla là một trong số những xe mà Sun muốn sở hữu nha các bạn. Tesla mà anh chàng Elon Musk, bác chứ, cũng nhiều tuổi đấy, chuẩn bị cho cả trái đất lên sao Hỏa các bạn. Đất nước Mỹ là đất nước như nào? Là đất nước sáng tạo. Nghĩa là người ta sáng tạo và đi đầu. Còn ở Việt Nam mình ấy, là học hỏi. Nghĩa là sẽ rất là nhiều người thành công nếu như mà họ đưa những cái mô hình ở nước ngoài và họ nghiên cứu thị trường ở Việt Nam và họ phát triển ở Việt Nam thì họ sẽ rất thành công. Những thứ mà Việt Nam chưa có. Tại vì sao? Tại vì mình còn đi chậm hơn những đất nước khác cả mấy chục năm. Thì bây giờ lấy từ những nước phát triển về chứ sao nữa các bạn. Vậy nên là đôi khi có nhiều người đi du học về, xong rồi lấy những cái tiên tiến ở nước ngoài về cho Việt Nam thì sẽ rất là phát triển. Mình phải công nhận là người Việt Nam có rất nhiều người giỏi. Và đối với việc phát triển đầu óc của họ thì họ cần một môi trường có đầy đủ mọi thứ để họ phát triển. Nhưng mà đất nước Việt Nam thì còn có rất là nhiều những cái thiếu sót. Nghĩa là không phải, tại vì đất nước mình cũng phải thông cảm. Trời ơi, đất nước mình là bao năm bị đô hộ, bao năm bị chiến tranh. Nên là việc đất nước mình đang phát triển như thế là nó quá tốt rồi. Chiến tranh bao nhiêu năm rồi? Đôi khi các bạn nên tìm hiểu một chút về chiến tranh, lịch sử các thứ, các bạn sẽ biết nha. Các bạn nghĩ sao vậy? Một đất nước bé xíu thế này mà chiến thắng cả Mỹ và Pháp, hai cái quốc gia mà cường quốc, mà nó cho một đống B-52, nó cho một đống máy bay bay trên trời, nó có rất nhiều máy bay, nó có rất nhiều vũ khí, mà tại sao Việt Nam vẫn thắng? Khiếp, đáng sợ. Nhưng mà dù sao, đây đang nói về kinh tế ha. Các bạn sẽ luôn tìm được những cơ hội nếu như các bạn hiểu một chút về thế giới và hiểu một chút về bản thân mình ấy các bạn. Các bạn tìm hiểu về kiến thức về thế giới này, các bạn tìm hiểu một chút về bản thân mình ấy. các bạn sẽ luôn luôn có những cơ hội, và Việt Nam là đất nước có nhiều cơ hội nhất. Nếu như mà chúng ta đi ra đất nước khác ấy, chúng ta phải thật sự rất giỏi, giỏi xuất chúng ấy. Còn không thì đương nhiên là chúng ta cũng có những công việc khác, như là đi làm thuê, đi làm thuê, làm nhân viên. Thì ở những đất nước khác người ta trả lương cao ấy các bạn. Các bạn cũng biết là cái đồng tiền Việt Nam ấy, cái giá trị nó thấp. Ví dụ như là đồng tiền của mình một thì Mỹ nó gấp mấy chục lần, nghĩa là đồng tiền của họ gấp 22 lần của mình. Lý do vì sao mà nhiều người làm nail ở Mỹ người ta kiếm được nhiều tiền? Làm nail ở Mỹ hoàn toàn có thể kiếm được tháng trăm triệu chứ bình thường các bạn. Cái lương đấy thì nó không cao so với đất nước đấy, nhưng mà nó sẽ rất cao so với Việt Nam. Đấy là lý do vì sao mà có rất nhiều người họ muốn rời đất nước để họ kiếm tiền. Bố của Gian hiện tại đang ở Nga, không ở Việt Nam. Bố mình cũng rất là vất vả. Chết rồi. 11 giờ. 11 giờ rồi mà tại sao số lượng coi càng ngày càng đông vậy? Làm sao mà mình kết thúc đây? Dỗi ghê á. Dỗi ơi là dỗi luôn ấy. Sao nhỉ? Những thứ đẹp nhất trên cuộc sống này là những thứ không được nhìn thấy bằng mắt. Và những thứ giá trị nhất trên cuộc sống này là không được đếm bằng tiền. Các bạn hãy luôn nhớ câu đấy. Một nghèo đấy các bạn sẽ thấy là nó đúng. Được rồi, ngày hôm nay là một ngày mình nói chuyện với các bạn đã rất là lâu rồi. Mình không biết là mình bắt đầu từ mấy giờ và bây giờ đã là gần 11 giờ rồi. Và nếu như mà San không có đi ngủ thì ngày mai San sẽ không thể nào dậy và đi tập yoga được. Mặc dù hiện tại các bạn xem rất là nhiều, nhưng mà hẹn các bạn ở trong lần livestream lần sau nhé. San cũng chưa biết là lần nào, nhưng mà nếu như các bạn muốn không bỏ lỡ livestream thì các bạn có thể bật thông báo trên Instagram. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần livestream lần tới nhé. Sao nhỉ? Video của chúng ta thì vẫn sẽ lên sóng đều đặn vào thứ bảy hàng tuần. Và còn podcast thì sẽ tùy lúc nha. Podcast thì San sẽ không hứa được. Nhưng mà San nghĩ rằng là yeah, các bạn có thể nghe đi nghe lại những cái podcast cũ và xem YouTube của San. Chúc các bạn ngủ ngon. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tháng rồi. Vậy nên là sang tháng mới thì San chúc các bạn có thật là nhiều những điều tốt đẹp. Có những cái điều mới mẻ hơn trong cuộc sống, có những cái điều ý nghĩa hơn, có những niềm vui nha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những lần livestream lần tới. I love you forever.